Okay. In essence, we are more or less have to start over again, but we skip some of the preliminaries because that's been recorded in English. But what we do today is I will begin again with the first section of the sutra, where I will skip the preface and will begin to explain the start where we left off the last time. All right. We need to have no sense in explaining that. Tại cái ngày hôm nay chúng mình sẽ nghiên cứu một kinh Di Giáo. Kinh Di Giáo là một kinh mà Đức Thế Tôn đã để lại cho Phật tử. Cái kinh này là kinh mà Ngài đã lưu lại cho thế gian này. Trước khi mà Ngài nhập Niết Bàn thì Ngài, đây là cái cơ hội cuối cùng để mà những Phật tử, những đệ tử của Ngài có cơ hội để mà tìm hiểu phương pháp tu hành, làm sao tu hành để đạt được kết quả. Ok. Tại cái kinh này, mặc dù trong cái phương diện surface, cái gì gọi là gì, on the surface, nó rất là giản dị. Ok. Nhưng điều thiệt ra cái kinh này nó có những cái hàm ý rất là sâu xa. Mà thường thường nếu như mình nhìn lại những cái kinh mà quý vị nhìn những cái chú thích của kinh ấy, thì cái kinh này là một những cái kinh mà rất có ít người giảng. Thành ra tôi decide là tôi quyết định giảng cái kinh này là tại vì tôi thấy có những cái, thứ nhất là những cái concept, những cái concept là gì? Những cái khái niệm này thì
dịch được không?
Những cái khái niệm á, mặc dù nó đơn giản nhưng nó rất quan trọng cho cái trong việc tu hành. Về một phần nữa là như thu thiệt quý vị là tiếng Việt tôi nó dở lắm, thành hy vọng quý vị thường toàn cái sư cô nếu có gì sai lầm sửa cho mình nhé. Mô Phật cái đó bình hóa rất là quý, tại vì trước giờ chỉ là giảng kinh bằng tiếng Anh chứ không bao giờ dùng tiếng Việt hết. Thành giảng thiền tiếng Việt thì dễ, tại mình nói có lát thôi, nó bậy nó bạ, nó gì nó cũng qua, nó ngược nó xuôi cũng được. Còn khi mà giảng kinh phải dùng những cái chữ danh từ Phật học không thể lầm được. Thành ra rất là mong là quý thường tòa hay sư cô sửa dụng. Quý vị cũng vậy, nếu có gì sai nhớ sử dụng nha. Cái này là tôi giúp đỡ, sẽ tôi chứ có gì mà phải ngại gì hết. Đây là kinh Di Giáo. Alright. It's a long explanation which covers the part that was explained last week. The generalities. Ai thắc mắc gì không? Chưa hả? mình bớt, mình simplify mấy cái phần trước thì cái preface này nọ, tại vì lần trước mình dạy tiếng Anh rồi. Xin mời thầy ngồi qua này dễ thấy hơn, mình không thấy đâu. Cái nhìn cái này thầy mình đỡ, cái này nó giảm gì mình đỡ, mời sư cô về qua thì ngồi bên kia kìa, ngồi phía bên kia, bưng ghế thì cho quý sư cô, mời sư cô qua nhìn cái này mới được, qua ngồi cái này nhìn rõ hơn nha. Tại vì bây giờ đây là lần đầu tiên mình giảng chùa này thì đại khái mình xin phép mình đọc lại cái phần kinh mà cái phần gọi là cái phần preface, là phần phân cửa của đại kinh. Thì đây là kinh Di Giáo. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chuẩn bị bánh xe chánh pháp lần đầu tiên hóa độ tôn giả Thiều Trần Như. thuyết pháp lần cuối cùng hóa độ tôn giả Tu Bạc Đà La. Những người có thể hóa độ, Ngài đã hóa độ tất cả. Hôm nay trong rừng Sa La giữa cây song thọ, Ngài sắp niết bàn. Bây giờ là lúc giữa đêm, hoàn toàn yên lặng, không một tiếng động. Ngài đã vì các đệ tử mà nói tóm tắt những điều cốt yếu của chánh pháp. Là ngày 2 tháng trước là chúng tôi đã giảng cái phần này. This is where we stopped the last time, the preface part. And then we went into some of the general explanations, that the preliminary explanation that we typically explain. Now, we're going to start today with the first part of text proper, which is the actual teaching itself. So far, up until today, up until now, the is considered preface, preparation and general explanation and of the nature of the sutra. And but now we go into the meat of the teaching itself. Đây là cái phần chính của cái kinh. Upholding precepts. All of you bhikshus after my nirvana, you should reverence and honor pratimoksha. It is like finding a light in darkness, or like a poor person obtaining a treasure. You should know that it is a great teacher, and is not different from my actual presence in the world. Those of you who hold the pure precepts should not buy, sell, or trade. You should not covet fields or buildings, or keep servants or raise animals. Các thầy tỳ kheo, sau khi Như Lai diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn kính tình nhớ, như mù tối mà được mắt sáng, nghèo nàn mà được vàng ngọc. Phải biết tình giới là đức thầy cao cả của các thầy. Nếu Như Lai ở đời thì cũng không khác gì tình giới ấy. Giữ tình giới thì các thầy không được buôn bán, đổi giác, sắm sửa đất nhà, nuôi người, tôi tớ và sức vật, lo việc giao trồng, kinh doanh tài bảo. As a reminder, the first part of this, the target audience of this sutra are bhikshus. That's what he said. All of you bhikshus. Now, bhikshus again are symbolic of, they represent the Dharma assembly, okay? The fourfold assembly, meaning the bhikshus, bhikshunis, the upasakas and upasikas. They are the left-home people who are in charge of the propagation of his Dharma. Therefore, they are the representatives of the Mahayana Dharma. And in particular here, when the Buddha addresses bhikshus again, is to address as, but the word bhikshus is really for all of us cultivators. So do not be misled by the word itself. Do not think that bhikshus only refers to the Dharma that are applicable to the left-home people only. This is for all cultivators, all serious practitioners of the way. Khi mà Đức Như Lai, Đức Thế Tôn mà giảng dùng cái chữ tỳ kheo là thiệt sự là Ngài dặn cái pháp Ngài đang giảng trong kinh này là cho tương chúng là tỳ kheo đi thiền cận nam, thiền cận nữ. Cái tứ chúng là đại diện cho ngài tỳ kheo, chỉ dùng chữ tỳ kheo trong cái kinh này là để đại diện cho là để address, để address tiếng Việt cái gì, để nói cho những người đại diện cho pháp đại thừa. Ok, khi tỳ kheo, chữ tỳ kheo thì ra là cái pháp mà mà Đức Phật dạy để truyền lại cái pháp cho những người có căn cơ tu hành. Okay. Pratimoksha. Pratimoksha is Sanskrit for precepts, rules, morality. Now, when the Buddha decided to give his final instructions for cultivation to his pupils, what was the first thing that he taught? This is very revealing. It very revealing in the sense that it gives us a sense of importance where the priority should be for cultivators. So the first teaching that he left behind in this bequeathed teaching sutra is he basically said, hey children, the first thing you ought to consider doing is to observe precepts. Why? Because precepts are the cause of liberation. Precepts are allow us to guard against mistakes. And when you observe precepts, you're actually doing good. Okay? Khi pháp đầu tiên mà Đức Thế Tôn dạy cho các Phật tử, các đệ tử là ngài không giảng về thì ngài không nói là mình phải cái pháp mà quan trọng chứ không phải là đặt chú là đi, cũng không phải là chú là nghiêng, cũng không phải là mật tông, cũng không phải là thiền định, cũng không phải là tịnh độ, mà ngài mà Phật nói là việc đầu tiên quý vị phải tu, cái pháp đầu tiên quý vị phải tu, căn bản đầu tiên là giới, phải giữ giới. Ok, khi quý vị đi ra tòng sư đi kiếm thầy học pháp, kiếm cô học pháp thì người ta hỏi là thầy dạy pháp gì, người nói tôi tịnh độ, tôi là thiền tông, tôi là mật tông, mấy người Tây Tạng thì Tây Tạng hay dạy mật tông. Có ai nói là tôi dạy pháp, tôi dạy giới không? You see, this is cái này nó so indicative cho cái thời mặt pháp này. Mặt pháp này không ai học nhớ nữa. Người chỉ theo thì nên đi ngoài học nhớ nữa. Không ai tu nhớ nữa. Thành ra quý vị nghe trong cái Phật pháp, trong cái đại thừa Phật pháp mình đó, là giới định huệ, cái tam bất lậu học, đúng không? Ai nói về học thiền, ai nói về học về giảng kinh, nghe kinh để phát huệ, đâu có ai đi học giới không? Đâu ai học giới không? Đâu ai tu giới không? Thành ra trong cái thời mạt pháp này, khi những người tu hành kiếp căn bản, thành Phật nhắc mình, này quý vị biết không, cái việc đầu tiên quý vị phải hiểu, phải học, phải hiểu, phải tu, phải hiểu. Thì tôi kể là cái gì, thời ngày Tiến Hóa còn sống, ngài đi qua Đài Loan, ngài đợi một thời gian rất lâu mới qua Đài Loan, ngài nổi tiếng ngài lâu lắm rồi ngài mới làm quyết định qua Đài Loan. Tại sao? Tại ông Tiến Hóa mà đi Đài Loan đi học, qua đó nó cũng nhiều tiền, mình không muốn qua nó sớm quá, tại vì qua sớm không tốt, dân Đài Loan cũng dễ sợ, cũng ông Tiên Hóa qua đó lần đầu tiên mà cũng biết bao nhiêu tiền. Thì hôm qua đó, trong hai năm đầu hôm qua phá đà, thì có một người ông Đài Loan kia, ông sang đó hòa thượng Tiên Hóa, ông tới, ông rước từ phi trường, ông mời về nhà, ông đi đâu là ông tế kèm, ông chở đi ấy, rồi ông cúng dường, rồi ông tế kèm là Tiên Hóa. Thì hai năm trời liên tiếp ông sang đón như vậy. Thì ông mục tiêu ông gì? Ông nói là thầy ơi, hòa thượng ơi, con biết hòa thượng thần thông dễ sợ lắm, hòa thượng có hòa thượng cao dễ sợ lắm, thần thông quảng đại, không chỉ mong ước ao sao thầy phải dạy con một cái chiêu để phát cái thần thông như thầy thôi. ok, ông Tiên Hóa, à đấy, thì ông Tiên Hóa bắt người sang đó 2 năm trời đi đi. Chồng Tiên Hóa mới nói, ok, thì bây giờ bác muốn, ông muốn tôi truyền bác một cái pháp môn tối cao nhất, để pháp thần thông chứ gì, để giỏi thần thông như tôi chứ gì. Em nói, dạ, con đâu, con biết được, con chỉ quý hơn cả trong cuộc đời này đối với con. Thì cứ đi ông Tiên Hóa truyền một pháp gì, lực tôn chỉ. Người ta không tha, không chân, không tranh, không chiếu, không cầu, không tư sư, không tư lợi, không chư hỷ, không tư sư là bốn, không bất, không ích kỷ, không chư hỷ, không bất lợi. Cái thứ sáu là không nói lãng. Có ai nghe câu chuyện này chưa? Thì trong cái giới thế giới của ông Tiên Hóa đó, thì lục đại tôn vị ông Tư Duy Tích là gì không? Là ngũ giới. Thì ông này nói, ông cư sĩ nhận lệ lo nói, cái pháp này cái gì đâu đặc biệt đâu, con đang đọc sách ngũ giới cũng được, cái tội gì phải có cái pháp gì cao quý hơn, tốt hơn, gì cao siêu hơn nhiều chứ. Tiên Hóa nhìn thẳng mặt này nói nè, con có biết không, tôi không có pháp nào cao hơn pháp này. Nói quan trọng của giới, cái điểm biết ngoài Tiên Hóa là người thánh nhân, người thánh tăng, không bao giờ nó láo nè. Cái đó là cái example mà ví dụ tại sao Đức Thế Tôn, cái pháp đầu tiên Đức Thế Tôn nói nhắc lại là quý vị phải hiểu giới, phải tôn trọng giới, rồi phải kính trọng giới. Ok, giống như kính trọng tôi này. Got that? Excellent. Ok, now they can translate that into English for me. How is that?
Thank you. You go ahead.
Ok. The first thing that the Buddha taught to his bhikshus, his disciples, is that you must revere and honor the precepts. Okay? Now, why is that so? Of all the dharmas in the world that he left behind, he has 300 different dharma assemblies, okay, that he explained, and yet the very last time that he explained the sutra, just before he entered Nirvana. Okay, what is the first dharma that he taught to his disciples? Observe precepts. That tells you how important that dharma is. Because nowadays, when people go out there and go to the temple and seek a teacher, seek dharmas, they usually go to Tibet and seek, let's say, the tantric dharmas, because supposedly they have spiritual powers, they can make things happen. Or they go to the Pure Land hoping that by reciting the Buddha's name they can be born in the Western this Pure Land and get liberated and get and free from revolving in the Dharma wheel. Or they go to the Chan school and expect to get enlightened. For example, the Zen teachers, they have this thing which I strongly, strongly disagree with them. The Zen and the Japanese tantric schools, they say, practice my Dharma and become Buddha this lifetime. Okay? That is so misleading. Because if it were that easy, then why bother cultivating? Okay? So, nowadays when the Buddhist disciples go and seek dharmas and teachers, they usually shoot for the Pure Land Dharma, the Chan School Dharma, or Tantric Dharma, because they are more impressed with them. Unfortunately, what they're missing, what is being not explained to them, is that in Mahayana, the three non-outflow studies, okay, Samadhi or Chan is one of them, Wisdom is another one, okay. Wisdom is the study of sutras or shastras. That's where you go and attend sutra lectures and shastra lectures to unfold, to plant the seeds, to unfold your wisdom in the future. And the third one that is so neglected nowadays is precepts. No one studies precepts anymore. You know that for left-home people, typically we spend the first 5 years studying precepts. We are not allowed traditionally even to practice chan. The first 5 years you study precepts. And then after 5 years, then the first 5 years you study precepts and then you bow to the Buddhas. This is at least from the Chinese tradition. I'm not sure how it works in the Vietnamese anymore. I hope that maybe the venerable masters here, Dharma Master, will help me chime in one of these days. But traditionally in China, you live the whole life. The first 5 years is spent on studying precepts and bowing to the Buddhas. When I was a Shami, I wasn't allowed to do Chan. Okay? And then after that, then you are allowed to study sutras and do Chan. Okay? And that's why the study of precepts is so important, because it is the foundation of Mahayana. You cannot have any significant attainment unless you cultivate precepts. Okay? Now, and I relate to them the story of Venerable Xuanhua. Venerable Xuanhua became famous here in this country for a long time. He was here like 10 years, 20 years before he became real well known in the US. Before he decided to go to Taiwan, because Taiwan, he said, Taiwanese, you go there too soon, they think you're greedy for their offerings. Because the Taiwanese, really in Mahayana right now, the Taiwanese are the biggest donors in Buddhism throughout the world. Okay? More than any other nationality, any other country. And so the Venerable Xuanhua would refuse even to go to Taiwan, because he didn't want them to think that he too was greedy for offerings. When he went to Taiwan for the first couple of years, okay, they didn't advertise. They didn't say, hey, this is a great Master Xuanhua. I put an ad in the paper and say, come and listen to this patriarchs of the Chinese school. No. It is by word of mouth. If you know about him, you come. That's why how Master Xuanhua used to be that picky. He said, oh, by the way, sometimes I explain, I forgot to translate. So when I explain in English, it's English. Vietnamese is Vietnamese. Tough luck. Until someone decides to translate word by word, I don't remember what I explained. Okay. But anyway, they wouldn't advertise at all. It's by word of mouth. So the first couple of years, no one knew about him. So the first couple of years, there was a Taiwanese layman who went out of his ways to impress Venerable Xuanhua, his disciple, who would go to Changjiashe airport to pick him up from the airport, bring him back to his house and give him lodging and food and make offerings and take care of all his needs for 2 years. And then he finally asked him, Xuanhua, see, that's what the Taiwanese, very subtle. You know, they first make sure that they ingratiate themselves on you first before they make the demands. Okay, unlike you guys, he said, give me, give me, right? No, you Americans are a lot closer. So this guy would wait for a while, and he said, finally, the Rinpoche Lama said, what is it I can do for you? This man said, you know, Shifu, I know you have tremendous spiritual powers. And to me, that's what I want this lifetime. I love to cultivate. I love to have your spiritual powers, your Kung Fu. Okay? Will you teach me a Dharma to develop those skills? And Rinpoche Lama said, yeah, sure. You want it? I gave it to you. Why did you wait so long to ask me? You could have asked me the first day. Really? You would have given it to me? Of course! I would give it to you. Will you give it to me now? I said, sure. So he was all ears, wow, and he was so ecstatic. And you know what Rinpoche Lama taught him? He taught him the six principles. No greed. No fighting. Remember fighting today? No anger. No seeking. So the first one is no greed. Number two is no fighting. Number three is no seeking. Number four is no selfishness. Number five is no seeking self-benefits. Number six is no lying. You know what the six principles really are? The five precepts. You know that. That is number one dharma. So that example is there. We emphasize, reiterate what the Buddha is talking about in this particular sutra here. Okay? The number one dharma, folks, is precepts. It's not chan. I've been misleading you all this time. Okay? Isn't it terrible? I've been pulling your leg for all this time, making you believe that, you know, this is the most wonderful Dharma you can practice. And yet, the foundation of chan, the foundation of the practice itself, is precepts. Okay? Any questions? Great. I'm going to need at least 6 years before I can finish the sutras and the rate I'm going. You should stay away from all kinds of agriculture and wealth as you would avoid a pit of fire. You should not cut down grass or trees, plow fields or dig the earth. Nor may you compound medicines, prophesize good and evil. Observe the constellations, cast horoscopes by the waxing and waning of the moon, or compute astrological fortunes. All of these activities are improper. Tất cả việc này hãy tránh như tránh hố lửa, kể cả việc chặt phá cỏ cây và đào cuốc đất đai. Những việc kế thuốc thang gọi mọi tướng coi thiên văn, đoán thời tiết, tính lực số đều không thích hợp với các thầy. Then Buddha moved on. Concept here is that, first of all, he said, bhikshus, study precepts, observe precepts. Okay? Then what's the next thing he taught? He said, boys and girls, the lifestyle of the lamentable people are cultivated. Centers around living or practicing while minimizing creating offenses. What does it say in the teaching that go out and build big temples, go out and make a big name for yourself, go out and train a lot of sutras. No, what the Buddha is talking about is whatever you do, minimize creating offenses. Okay, in what sense? Bhikshus are not the cultivators, especially in this case here, the Halefong people are not to go into agriculture or accrue wealth. Okay, they are to give avoidance. If you were to avoid danger, a pit of fire, you fall into a pit of fire, you die. You cannot escape alive. Okay. You should not cut down grass and trees. Do you know why? This comes from the Buddha's teaching on the bhikshu precepts. When the Buddha was in the world, he had bhikshus and bhikshunis, Halefong people, with him. At that time, there used to be no precepts whatsoever. No precepts at all. It's only when they began to make mistakes, that's when the Buddha began to institute precepts to help the bhikshus avoid mistakes. Alright? And one of the bhikshu precepts is that you cannot cut down grass or trees. Do you know why? This is how it came about. You realize that grass and trees have inhabitants. You know what kind of inhabitants? You know about that. Not only ghosts, spirits. Ghosts are the yin spirit. The spirits are the yang. The ghosts, when they cultivate after a while, the ghosts are yin in nature. After a long time of cultivation, the ghosts then accrue yin energy and they become spirits. And these spirits, when they have blessings, they live in the trees. The poor ones, the poor spirits and the poor ghosts, are the ones who have no wealth, no blessings. Therefore, where do they live? Grass. And here in this country, once a week, what do people do in this country? They mow down the grass. Bhikshus are not allowed to do that. We are not allowed to cut down grass or harm trees. Why? Because this is what happened when the Buddha was alive. There was a bhikshu who saw a tree, big tree with a branch. The branch, and he decided to trim the branch. Okay? And so he climbed up the tree, took out probably hacksaw thing, and saw it down. And the branch tripped over and fell. Okay? What the bhikshu didn't realize then is that the tree was inhabited by a family of spirits. And these spirits have spiritual powers, they're very wealthy. And the spirits are just like us. They have families. Yeah. The spirit here has a wife. He has children. Baby spirit. And a baby spirit boy was playing, he's hanging by that branch. When the bhikshus decided to chop it down. And guess what happened? The boy spirit fell down and broke his arm. Now, I don't know about you, but if it ever happened to your son, what would you do? You get pretty upset. So the spirit father was so mad that he decided, the first reaction is that I'm going to use my spiritual powers to punish this stupid bhikshu. Okay? And he was about to do that, and guess what happened? He came back and said, wait a minute, the Buddha is still alive, this is a big disciple of the Buddha. If I do something with this monk here, I may have to answer to the Buddha. So the spirit father, the father spirit, thought better. So he decided to go to the Buddha and complain about the diksha. That's why the Buddha said, you are right. Bhikshus are not supposed to cut down branches, are not supposed to touch trees or grasses. Okay? That's how it came about, that precept. Gosh, I even forgot how to, where I'm at in Vietnamese. Never mind, let me finish the plow fields and dig the earth. Plow fields and dig the earth. Why is that? Also is one precept that the leftful people have. Not only the leftful people, but in particular here, why are leftful people not supposed to dig the fields or plow fields or dig the earth? You know why? It's really out of compassion. Insects. When I, in my house, for example, in Long Beach, we have a lot of earthworms. So every time you dig, you chop it in half. You harm an insect, you harm living beings. Therefore, it's counter the way of cultivation. People who cultivate are doing the cultivation in the hope of escaping suffering, and therefore, how can they inflict suffering on others? That's counter to the way of cultivators. That's why cultivators should not plow field or dig the earth. It actually is written down as a precept for leftborn people. Okay, especially the fully ordained monks and nuns are not supposed to dig fields or plow the earth. Okay, yeah, I think we did. Có cần gì không? Các bác chắc nghe tiếng Anh hiểu hết chứ gì? Hả? Không hiểu hả? Ồ, khổ quá. Ai dịch dùm không? Có ai từng đi tôi nói thì cái cổ nó khô cái cuối cùng giảm được đó. Ai dịch được không?
Tóm lược lại cái gì?
Tóm lược hả? Tóm lược nó kêu đi. Ok. Cái phần quan trọng này là sau khi mà Phật dạy rằng là quý vị phải lo tu giới mới có thể tu định, có thể về được. Ok, cái đó là đầu tiên Phật dạy. Cái phần thứ gì rất quan trọng là Phật Đức Thế Tôn nói rằng là nè, cuộc sống tu hành á là phải chú trọng đừng có tạo nghiệp. Tu hành là phải lẽ tạo nghiệp. Ok, Phật Đức Thế Tôn nói là quý vị biết không, tôi đi rồi quý vị tha hồ ra đó xây chuông thiệt lớn kiếm có nhiều đệ tử. Như hạn như mấy ông Swami bên Ấn Độ đó, người ta không ôn này 1 triệu đệ tử, người kia 1 triệu, 2 đệ tử, người 5 triệu đệ tử, cái đó họ qua đó để trở thành con người tu hành. Phật đâu dạy như vậy, Phật đâu có nói là cái sự thành công của quý vị là based on là dựa trên cái số tiền Phật tử cúng, hoặc là cái chùa, hoặc là số lượng Phật tử có. Ok, và Phật nói là nè, quan trọng nhất tu hành là đừng có tạo nghiệp. Ok, thì ngoài cái nói là né đừng có vào làm agriculture là nông nghiệp ha, hay đừng có biết là việc né làm giàu. Rồi cái nghĩ qua liên đến Đài Loan có đại sư tứ đại sư. Họ giàu cũng không thể tưởng được. Quý vị biết ông Tinh Thân á, tên ai tử gì, lúc tuần kia nghèo chết, đói chết, ngày ăn biết tiền đâu mà đủ tiền mua đồ ăn. Not true. Về lo thì cũng đàng hoàng. Thì tôi nghe kể là có một cái bà kia bên Đài Loan, quý vị biết không, người Đài Loan 2 năm học giới, học kinh tàu học giới. Thì trong 2 năm đó là tôi quen, tôi nghe ta kể chuyện lạ là ta kể bên Đài Loan là cái đồ ăn nó mắc dễ sợ lắm. Quý vị biết đây mình mua đồ ăn chẳng như mua mấy cái trái cây này nọ đi rẻ dễ sợ, bác đồng ý không? Có phải Đài Loan nó mắc cái 3-4 ngại dễ sợ, mà họ sống như bên Việt Nam vậy. Họ bán họ người ra ta mở cái sạp, những người xưa mà nồi tôi vậy, mở cái sạp rồi người ta mua về bán lại, về không mà làm mất tiền sống, nuôi nhà nuôi con, ra đi học đại học mình còn lại. thì người ta kể rằng cái một người đệ tử của ông Tinh Vân, một cái bà kia, một ngày kia bà tới chuồng Tinh Vân, bà nói này, hòa thượng ơi, con là tín đồ, con tin thầy, con không gặp được hòa thượng đâu, để gặp mấy người quản gia Nico và mấy sư, con bán mấy cái rau cải này 15 năm rồi. Một ngày con ra cái sạp con mua tới, khi con mua rau xong về con bán lại, bán lẻ nha. Thì bà nói con sau 15 năm rồi con dành dụng được tí tiền, thôi để con cúng hòa thượng đi, hòa thượng Tinh Vân đi, tại con mến phục ngài quá, con phục cái đức hạnh tu của ngài. Thì ông Tinh Vân cứ đi, còn có 200 cái đạo tràng khắp còn thế giới, ông giàu dễ sợ. Thì bây giờ tôi kể chuyện này cho quý vị biết là tại sao ông giàu, người ta tin ông, tin tưởng ông cái đồ như vậy. Thì bà này cúng tiền cho chùa, quý vị bà cúng bao nhiêu? Sau 15 năm bà dành dụng được 1 triệu đô la này luôn. Cách đây 10 năm 1 triệu đô la này luôn. Bán lẻ đó, mua rau bên này, mua rau bên sĩ hoặc là nơi trại, nông trại, đem ra cái sạp bán lẻ 1 triệu đô la này. Dễ sợ không? Thành ra để người ta giàu dễ sợ, mấy thầy là con giàu dễ sợ. Thì Phật nói này, này né giàu có giống như né một cái hố lửa. Tại sao vậy? Tại vì có người biết hơn, rõ hơn tôi mà. Một khi mà giàu rồi không bao giờ ngủ, một khi giàu rồi không bao giờ ngừng được hết. Như nói nó xây có cái chùa, có tiền xây cái chùa, thì những cái thường cái normal reaction nó nói là xây cái chùa để chùa lớn thì đổi nhiều người đấy, cố gắng thì xây chùa lớn rồi mình phải cố gắng xây chùa lớn hơn nữa, không bao giờ ngừng được đó hết. Thành bởi vậy cái lý do mà Phật nói giàu không phải là tại vì nên né cái sự giàu có của thầy, vì tại vì sao? Tại cái giàu có là mình quên cái chuyện tu hành đi. Ok, bởi vì Phật nói né nó giống như hố lửa vậy. Hơn nữa Phật còn dặn là nó đừng có cắt cỏ, đừng có cắt cây, đừng có đào trong đào đất. Okay. Tại sao vậy? Đây là hai cái giới của Phật kiếp trong lúc ngày còn tại thế. Cảm ơn nghe được hai bốn người cứ cho đồ uống thôi, cảm ơn. Có gì vậy? Không sao đâu. Lúc mà Phật ở thế gian á, thì lúc mà ngài đồ cho những người làm tỳ kheo, thì hồi đó Phật dùng thần thông, chắc quý vị nghe rồi, là những người tỳ kheo đầu tiên Phật đồ đó, thì Phật nói là ok, tôi chấp nhận cho quý vị làm tỳ kheo. Thì làm tỳ kheo thì khi Phật nói là tôi chứng nhận quý vị làm tỳ kheo, thì Phật dùng thần thông của Phật tóc người ta cũng như rùng ấy, đầu tóc lóc ấy, không cần tông đơn, bây giờ không cần lấy dao cạo, ha, tôi mỗi tháng phải đi dao cạo đầu này nọ, hồi đó phải đi vượt qua thần tông như Phật phải đỡ tốn thì giờ chứ một, ha, Phật nói một cái là họ cũng như có cái áo cải trang mặc lên, ok, đắp đi, vì tóc đi rùng, râu rùng hết, thành ra có cái tướng mạo của người tỳ kheo như thế. Thì hồi mà thầy, hồi mà Phật còn sống á, thì họ đâu có giới đâu, cái tỳ kheo thì cái ni đâu có giới đâu, đâu có kiết giới đâu. Tại sao nhỉ? Cái giới, cái nature của cái giới á, là Phật sau này mới chế mấy cái giới là tại để tại vì lần sau này nếu ông tỳ kheo là 7 năm bạc, tỳ kheo ni là 7 năm bạc, Phật mới chế giới để giúp họ tu.
né những sự làm ngộ. Cái nê trụ giới ở đó, okay. Cái giới ấy, nó hay ở chỗ cái giới giúp mình tránh sự làm ngộ. Okay. Nó cần system cho phát mình né tạo nghiệp. Okay. Thế cái system dễ sợ. Cái lúc mà học Phật nó sâu xa dễ sợ. Mình cứ đòi học là chú là bi, thủ là nghiêm, chú là nghiêm là nọ, tại vì nó là chế ma này nọ thôi. Nhưng người ta quên cái căn bản này. Đây cái căn bản tu hành đây là cái kinh này đang dạng cho mình biết. Okay. Là phải biết né tạo nghiệp. Thì thời mà có một hai cái giới mà cái phần kinh này đang nói về, đang refer to là đừng có hủy hại cây cối và cỏ. Là tại sao này? Từ xưa có một vị kheo, ông thấy chùa có những cây lớn, cây cổ thụ mà có nhiều cành nó rườm rà, nó hơi rườm rà, thì ông tiếp nhận ra ông tỉ cái cành đi. Thì what happened là cái gì biết không? Thì những cái cây ấy, là biết ai ở đó không? Quỷ thần. Thần chứ không phải là quỷ đâu. Thần. Quỷ là âm. Cái energy đó. Energy giống như cái gì hả? Cái quỷ, cái tánh của quỷ là âm. Khi mà quỷ tu sau một thời gian thì họ accrue được, họ thành, họ chuyển từ âm thành đến dương, thành gọi là thần. Thành quỷ thần khác nhau từ đó. Thần là về phía dương, quỷ là về phía âm. Có nghĩa là gì? Quỷ là cái tuổi nó chuyên nó tới phá hoại mình, còn thần là tới ủng hộ mình, hộ vệ mình. Quý vị biết không? Mấy cái cây hàng những cây quý vị thấy ngoài sân đó có thần quỷ đó. Thần đó là họ đã hộ pháp cho chùa đấy mấy. Trong trường thành A nhà mình bên Trung Hoa, tôi biết ta có được cái huệ, tôi biết cái đó. Thành nhiều khi nhiều Phật tử ra ta cúng hương những cái thần của cây để kết duyên với thần. Lạ lắm, những người Việt Nam có những cái phong tục lạ lắm, hay lắm. Thì quá hát lên đó là ông tỳ kheo ra leo lên, ông lấy cái dao cắt những tỉ ở cái trạch. Thì thần á, nếu như mình cái giới thần á, cái thần thế giới thì thần là họ cũng có gia đình. Ông thần có ông thần cha, có ông thần vợ, rồi có ông thần con, ok. Thì mình thường nhìn thấy cây một thần lớn chừng nào thì những người thần đó có giàu ở những cây cổ thụ, okay. Giống như cái cõi nhân gian mình cũng vậy, là mình có tiền thì mình ở nhà cao hơn, nhà lớn hơn, nhà sang trọng hơn. Thì thế giới thần cũng vậy, thì những cây lớn thường thường thì có những cái thần mà rất giàu sống ở, okay. Thì những thần đó, thần thông dễ sợ, thần là nó dập vào được đâu, hoặc thần thông nhiều lắm. Thì bước mà ông tỳ kheo lấy cưa cái cành đi, ok, để tỉa cây cái vòn, thì có một đứa thần con nít đang đu lấy cành cây á. Thì khi những cành cây bị cắt ra thì cành cây nó rớt xuống, thì cây cao thì đứa con thần, đứa con nít nó rớt xuống, nó gãy cánh tay. Nó đau, nó khóc bụi bụi lo, nó về nó thàn phiền với cha, nó nói cha ơi cha, con để đây. Con thật, cha nó xót xa, con nhìn thì theo nó, trời ơi, thầy tu hành gì kỳ nữa nha. Thầy làm con tôi gãy tay rồi. À, cái đó không được á. À, con nổi giận, con đã quýnh, quýnh thì theo. Con chắc dùng từ thơm quýnh thì theo. Thì sắp suốt chiều rồi quýnh rồi á, thì ông giết mình nhớ là, ơi, ông này nha, là đệ tử, gọi là đệ tử của Phật Đức Thế Tôn. Mà buồn quýnh ổng là có gì xảy ra, ổng tới ổng mà cột lên với Phật thì mình thiệt. Tại là ông thần nó nói ok, không nên quýnh ông này, ông kiềm thường kiềm chế là xí. Thần, nếu ông thần đó ý hệ chứ mà đừng đi thường người ta. Thì ông ấy tự kiềm chế là ông tới trước mặt Đức Thế Tôn này, Phật ơi, Đức Như Lai ơi, đệ tử Đức Như Lai thề quá, đi làm để chặt cái cây làm con tôi, con một con nó gãy tay. Tu hành gì kỳ dữ, tu hành mà thiếu từ bi, sắp cái gõ mà dữ. Thì Phật mới nghe nó, ông đúng. Thành Phật mới chế cái giới, nói là tùy theo như những người thọ được thọ phút của túc giới không có quyền cắt cây cắt cỏ.
Còn đó là cái phần mà cái phần này cái kinh nó nói.
Còn cái phần thứ hai là plow fields and dig the earth là đào đất,
bây giờ đó là đào đất.
Thì cái đó là cái phần khác của cái giới của bên tỳ kheo á,
là
họ không có được quyền đào đất. Lý do là tại vì đào đất á, là mỗi khi mà đào đất như vậy á, mình hại chúng sanh. Như trong nhà ở chứ không biết sao, cái vùng đó đất sét nhiều mà côn trùng nó trùng nó nhiều như sợ. Mỗi lần mà đào đất á, mà cắt đứt côn trùng, nó trùng nước là luôn. Thành ra đối với cái người tu hành đó, đừng nói gì theo nhé, người tu hành cái gì cũng vậy, không nên đào đất nghe, nếu tránh được thì đừng có đào đất. Tại vì mình đào đất như vậy mình cái chance là mình most likely là mình sẽ hại khổ hại chúng sanh. Mà tu hành đó, là để giải thoát, để thoát cái khổ, mình tu mà mình tạo cái khổ cho chúng sanh là vì không nên làm. Okay. No, may you compound medicine, prophesize good and evil. Okay, observe constellation, pass horoscope by waxing, waning, and moon. Compute astrological fortunes. Okay. Why is that? Left-hand people are not supposed to fool around with medicine. Why not? For two reasons. Number one, when you fool around with medicine, okay, you can make a lot of money. Look at the pharmaceutical industry. You know how much money they're making right now. Okay? So, this avoids greed in Bhikshu's mind. And number two is what? Number two is that when the cultivators go into medical fields, what happens to the medical professionals? They cannot earn a living, can they? That's two major reasons why the level people stay away from medical stuff. Okay. Prophesize good and evil. These are the second of the five things that the Buddha is saying. He realizes that if you cultivate, you have to differentiate yourself from the externalists. The externalists, when they cultivate dharmas, especially for example the Taoists, they excel in medical knowledge because they are the Qigong people or the herbal medicine people. They have developed the knowledge, medical knowledge, and therefore they use those information, that medical knowledge, to earn a living, which is okay because that's what they're supposed to do. If you can bring the skills that benefit people and that enables you to earn a decent living, that's a good thing to do. Okay, but for level people or true cultivators of Mahayana, we should stay away from these things because they're based on what? Knowledge and specialized skills that arise from spiritual powers. Spiritual powers are developed not for the sake of benefiting you cultivators. Okay? That's the difference between the Mahayana practitioners. Okay? We don't use our accomplishment, our spiritual
spiritual skill to benefit ourselves, to profit ourselves. So for example, it is when you go to, let's say, the Chinese temple, you see that they have like the bagua, where they pass fortunes. In Taiwan, you go everywhere to a temple, you go outside of the temple, you see people casting bagua, they casting fortunes, right? We have a Chinese-speaking lady here who refuses to translate for me. So they can foretell your fortune in the future, or they can look at the stars, okay, and give you predictions, or cast horoscopes, okay. So those are based on special skills, spiritual skills, okay, which you can get from cultivation. Okay. And the Buddha said these activities are improper. Okay. He nói rằng là có năm việc mà nên cắt và tại sao năm việc nào chế tránh cái việc chế thuốc thang coi bói tướng coi thiên văn đoán thời tiết tính lịch số đều không thích hợp ha à và năm một hai ba bốn năm đúng không năm đấy à ok thì tại sao vậy tại vì những cái này ấy, là những cái knowledge thì về gì ha những cái biết mà nó từ cái sự tu hành gọi là cái đại khái nó là thần thông ok tại vì những người mà tu trong đại thừa khác những người tu trong đại thừa khác những người kia không biết nhất một năm sau thì đi nữa cũng để kêu những người bên pháp không hay là đạo giáo họ có thần thông họ giỏi hết rồi họ biết được những cái khí nào những tôi có một người bạn kia họ ông là ngoại thảo ông là đệ tử của ông Trương Văn Phong tháng này tôi nhắc ông Trương Văn Phong nhắc cái gì Trương Văn Phong tới dạy ông này thì ông nói với tôi thầy Viêm tôi nhìn người tôi thấy được cái khí nó chạy chỗ nào nhìn người mình có được cái mắt mở để ông thấy được cái khí nó chạy khí nó chạy ra sao ok thành cái này là những cái loại thần thông mô thần thông họ có được thì họ dùng cái thần thông đó họ giúp đỡ họ chữa bệnh cho mình ok thì họ như vậy họ earn a living họ sinh sống như vậy ok which is good tại vì mình có giúp đỡ được đó. Mà mình sinh sống bằng cách giúp đỡ được chúng sanh thì chuyện tốt cái gì hết nhiều niệm phật á thì chúng tôi không có quyền làm những cái chuyện đó ok à không có quyền chế thuốc thang ok là tại sao chế thuốc thang hồi nãy tôi nói tiếng Anh nó tại vì cái chế thuốc thang là kiềm dễ sợ cái gì nhau nếu cái gì dùng thần thông để mà chế thuốc ta là basically cái vốn không có gì hết nhưng vì hạt thì giống như cái hẳn là bán thuốc ở xứ này cái gì biết ở xứ này những cái thuốc mà người ta bác sĩ prescribe cho mình khi mình vào khám bệnh là họ nói cái tiền cái budget mà họ mình spend on thuốc á ở xứ này xứ Mỹ này nó hơn tất cả khi còn là tìm dễ sợ như vậy giàu dễ sợ thành ra cái chuyện không nên làm hiện chuyện khi người tu hành bên đại thừa không nên làm không coi bói tướng là sao không coi bói tướng coi bói làm cái gì đoán việc làm gì không coi thiên văn đoán thời tiết chú biết thời tiết chẳng hạn như là đoán hạn hán đoán nắng đoán mưa đoán bão sẽ biết bao nhiêu tiền đúng không về cái đoán thời thượng thiên văn ở bên Mỹ là big business tính được số ok nên cái đó là chuyện nên làm nhưng đều Thời buổi này thường thường vào cái chùa, tôi mới chùa Việt Nam, cái chùa Tàu Tàu, nhất là chùa Đài Loan, là mấy chùa Đài Loan có mấy chuyện này không, họ coi ba quà cái việc này gì ha, bác quái xin xong, xin xong này, có thể coi cái tướng này, tướng vượt số này nọ, thì những cái đó là cái họ kiên tư, họ đối với tôi, đối với quan niệm cá nhân tôi thì cái đó không quan trọng, nhưng đối với quan niệm cá nhân tôi thì cái việc thông cảm như nha, tôi thì tiểu tăng của tôi là không có đang cố gắng gọi là tập giảng pháp, thì tôi nói gì không chắc là đúng rồi nha, nếu sai cứ thoải mái mà nói sai, đừng nói lo tôi giận. Tôi bằng cái gì thẳng thắn với tôi để tôi cứ học hỏi, có cơ hội học hỏi được. Thì đối với tôi nghĩ là tôi nghĩ như vậy là hơi nghìn dân một tí. Cái đó là chạy theo cái gọi là chạy theo what's popular, cái gì mà tình hình chạy theo để mà câu khách, nó không cần thiết. Phật dạy đó không cần.
Ai thắc mắc gì? Any questions? Yes, that's so funny.
Lottery tickets. Yeah.
No lottery tickets.
No.
Actually, you know, speaking of lottery tickets, I have a couple of Dharma brothers who buy lottery tickets, and their justification, these are exercisable of where I came from, CDTV. Are a lot of level people do that. They buy lottery tickets because their justification is that they hope to win the lottery so that they can build a big temple to help living beings, to help teach Buddhist disciples.
That's okay.
I was tempted too, but not tempted enough to buy a lottery ticket as a platform person. Before I used to buy lottery tickets too, just like everyone else. I figure when you're poor, you hear that only the poor and destitute have more chance in winning lottery tickets. Right. So, but after I became a monk, you figure the monks are supposed to be beggars, therefore they poor and destitute, therefore it makes sense, right? You increase your chances. But to me, that's not proper, because I just don't feel, I feel that, my personal opinion is that one shouldn't be that attached to marks. The significance of a cultivator's life should not be based on externals like the temples and the disciples. We cultivate to unfold our wisdom and end birth and death and obtain liberation. Okay? And that's the real ultimate goal of cultivation. In the Dharma ending age, people tend to get sidetracked and they lose track of those ultimate goals. Cultivation is to end suffering and to help living beings end suffering. Not. You can't go for goals. It's wrong. Bà hỏi tôi mua vé số. Thì tôi nói là hai anh chị cũng có hát, tụi con chưa mừng tôi không mua vé số. Nói từ tôi mua vé số tại vì thầy biết không, tôi thấy thầy khổ, thầy nghèo khổ tội quá đi, là tôi cũng nghèo như thầy này. Anh chị ông giàu lắm, ở nhà chị ông giàu, nhà có hai cái nhà cho thuê rồi. Ông nói cái này tôi mới biết sau này, nói là họ cho thuê ở dưới Los Angeles mà bây giờ có người thuê, ông nói chắc là trong tương lai họ lấy cái nhà để cho ở tu thôi, tại vì ông này cũng tội, đi chơi, ông đi hết chùa này rồi chùa khác,
bọn đi đâu người ta cũng mê ông lắm, người ta thích ông dễ sợ. Mà ông không không chịu chùa nào hết, ông đi là ông kia đợi thời gian ông chán ông bỏ ông đi cho qua chùa khác. Thành ra người chị ông mấy người người ta giàu lắm, người ta nói thôi ngày nào đó chắc là thu cái nhà lại để ông ở tu thôi, không cần gì hết. Ông này ông nói thì tôi nghèo như thầy, mà tôi thấy nghèo tội, thầy nghèo tội quá, thì tôi nhớ mua vé số đi hả, mà không tội lắm. Ông mỗi lần mua vé số cái gì biết sao, tại dưới Los Angeles đi vô ông gặp Việt Nam, mà ông vào ngắm nhìn qua thử dọn mình đâu mà nét người Việt Nam này không mua số đâu. Không cần vào mấy cái tiệm nhà nhìn thấy dường như là mấy cái cơ nên là họ không mua, cũng kín đáo lắm. Mua ông nghe tôi mới kiếm số, tôi mở cái chùa cái lối gì đó, tôi mời thầy để ở, nó là cảm ơn thầy tự bi quá, con đừng hàng vậy, con chỉ xin cái phòng thôi, con tu rồi, con ngồi cũng đi thôi, con rồi lâu lâu thì mua còn nhẫn, còn nhẫn tin với thầy thôi, chứ con tham chùa đó, thầy có chùa thầy đổ đệ tử đi, Phật tử đi, còn hàng nữa. Thì ra cái về cái phương diện cá nhân tôi thấy rằng là nhiều khi một vài thầy quên cái mục tiêu cứu cánh của tu hành đó, là đâu cần phải muốn chùa, đâu cần phải có cái chùa lớn là nhiều Phật tử. Mục tiêu cứu cánh của việc tu hành đó, là đi là diệt khổ, giúp đoạn khổ, đoạn khổ, đáng tiếc là nhiều khi mà có cái thành tâm, thiện tâm đều quên mất cái cứu cánh của đời tu hành. Ba cái thắc mắc gì? Thì đó là chỉ cái ý kiến cá nhân của tôi thôi, không có quan trọng nữa. Okay. Regulate yourselves by eating at an appropriate time and by living in purity. You should not participate in worldly affairs or act as an envoy. Nor should you become involved with magical spells and elixirs of immortality, or with making connections with high-ranking people, being affectionate towards them, and condescending towards the lowly. Các thầy hãy tiết chế cơ thể, ăn đúng thì giờ, sống bằng cách sống trong sạch, không được tham dự thế sự, lẫn sứ mạng liên lạc, chủ thuật, chủ tiên, giao họ quyền quý và thân thiết với họ, rồi hèn hạ đạo mạng, tất cả đều không được nặng. Bây giờ Phật mới nói là bây giờ có năm cái vấn đề về cái việc tu thân mà là phải chú ý đó.
Yeah, I start with hit me first of all, I switch gear.
Là cái thứ nhất á là điều chế, okay, điều chế, đừng có phóng dật. Nghĩ gì á là ăn đúng thời, okay, đúng thời là tại vì mình né ham ăn, cái gì biết không? Thường tôi ở Hoàng Thành á, tôi hồi vừa tôi xây nhiều Hoàng Thành á, thì ông gặp ông Hoàng Thật, mình biết Hoàng Thật không? Ai biết Hoàng Thật không? Không biết hả?
You don't know what you're missing.
Hoàng Thật là một trong đại đệ tử của ông Tiên Hoàng. Ở đó ông Thật nói thường là chú biết không?
tôi hồi đó truyền phương pháp của tôi, hiện giờ tôi nhớ lại, tôi nhớ đâu này, từ bi giờ sợ mà tôi ghét, tôi ghét cái gì cái cảm đâu sao tôi ghét, dễ sợ người mà dính một cái gì ghét không biết được. À, mình đâu biết hồi đó ông dạy, ông dạy cách ngược lại này, người ta dạy á là nhiều người ta dạy nó ô dạy một cái lý thuyết này mà này, cái lý thuyết này như vậy trời sao chúng loại chứ thông minh chứ hiểu được cái lý thuyết này, ta nghe hòa tám hiểu, ta chúng nói cho mình chưa hiểu, ta là cách ông định bờ không khuyến khích người ta, ông này ông dạy ông dạy ngược lại, ông ngoan này sao ngu dữ vậy, tôi bị vậy hoài tôi ghét ông cái cái thứ đó. À, bây giờ mình mới hiểu tại sao ông làm vậy, tại mình ngạo quá ông giữ là đúng. Thì ông nói là chưa biết cái mà tôi sợ nhất khi tôi nhìn, tôi thấy cái này cái gì á, nhìn mấy ông là cao hẳn trong cái hàng điện tử tiên hóa chúng ta, ông là đi lần đầu nha, ông lớn như vậy, ông nổi tiếng vậy, sao đến biểu nổi tiếng vậy, rồi cái phật tử Mỹ với là ngoài cái thế giới mà ngoài trời người ta biết về đại thừa đó, phật giáo đại thừa đó, thì ông thật cũng nổi tiếng vậy, rồi rất là nổi tiếng. Actually chiều chủ nhật ông lâu lâu đến chùa Kim Thánh Tượng giảng pháp, có thì giờ tới đó mà nghe hả, đừng qua tới đã nghe từ trước rồi nghe đâu sao. Mình suy trước nha ha, mình chữa tăng sao cảnh mới đạt tăng được. À thì lại nói là ông nói ngay là tôi biết không, cái mà tôi ngán nhất khi mà ông Tiêu Hóa bỏ đi ra rồi, cái tôi sợ nhất là cái cách ăn uống của các thầy các cô. Ông nói mà là gì, ông nói là tại vì cái người tu hành cái gì cũng biết mà, cuối cùng cái những việc một những cái bất ngờ cuối cùng người thầy tu là cái ăn uống. Ok, tại sao vậy, không biết tại sao gì, ông thầy tu như quý thầy ở đây tuần này họ kỹ lắm, dù có nam có nữ phân chia rõ ràng phải rất thận trọng. Nghĩa là tôi có một người cơ dinh của tôi là ông theo chùa Thái Lan ông tu, ông là trẻ tôi có mấy tuổi mà từ nhỏ 16 tuổi ông đã được theo những đại tăng bên Thái Lan, được là từng mưu bác của những đại tăng để cho họ tu, họ cưng đâu như vậy. Thành khi hôm qua đêm họ pháp này họ thì ông nói với tôi, ông kể cái chuyện này tôi nhớ hoài, tại ông cơ dinh mà ông cơ dinh biết mình là gì hết hả,
bà con
của bác. Thì ông nói hồi đó tôi ông kể chuyện này rồi, nhóm đệ tử mà nghĩ với tôi người đàn bà sinh bà, ông kể nói là bên chùa của tôi á, người đàn bà không được tới gần tôi bây giờ, không được gặp muốn cúng á, nhưng là sao tụi tôi lúc là có cái khăn tôi cúng mà, cái xong mỗi lần muốn người đàn bà muốn tới gần tôi là tôi trải khăn ra, chắc ai cũng nhăn cái đường chỉ thấy nhăn mặt ra, mấy cô trẻ trẻ đâu còn nhăn mặt hết rồi, cái thường gọi đi người phật người đệ tử của con người Mỹ đó, kể tới đó cái mặt bạn nhăn cái bì tại đối với người da trắng cái này so offensive, họ giận dữ sợ, anh kỳ thị Mỹ nhất là miền thế giới này là Mỹ này, họ kỳ nhất là kỳ thị này mà nghe thằng nói đó, ông này ông người Việt Nam mà ông đâu ông quen mà lại đi thế giới Thái Lan mà họ nói là tôi cái khăn tôi đẩy ra cái chỗ này tới bốn cái bàn này ông đẩy khăn ra, thì người phụ nữ muốn cúng ông phải để bên kia nè, xong để ra xong để cái đồ ông này xong kéo nó lại ông đấy, thì ông kể cái bài mà mình nhắn bà giận dễ sợ. Thì ý tôi nói này là quý thầy quý cô khi mà tu họ phải có giới, cái chuyện có chữ cái sự phân biệt của nam nữ rất rõ ràng đó. Thành cái chuyện mà người khác giới với nhau không tới gần mà, thì có một sự khi có sự xa cách không tới gần, khó tới gần mà sao mà tán được, vì chúng ba theo muốn cua người ta phải ngồi gần gần mới tán, phải thủ thủy tay người ta
mấy thầy đâu ngồi gần mấy cô đâu, tại vì cái nhớ tới đâu cho phép đâu. Mấy gần mấy cô nhất là trong chùa Thánh An á, muốn tới gần thầy á, ok, là không có quyền nhiên mà thầy thẳng. Mà muốn cúng thầy là thầy cúi xuống như này xong, xong đợi thầy, để cái tới xong, để cái xong, lên là kiểu lui ngay. Thái Lan lên như vậy đó, nghe không? Bên Việt Nam mình lắc sẵn phải đưa thường gọi, bên này mình thoải mái, phải không? Chờ, chờ, là cái có sự xa cách, thành khó mà gần gũi lắm, ok? Rồi đến Đài Loan nhà hàng mà quý vị mà nhà những thầy mà nói chuyện với người nữ Phật tử là bên Phật tử người Đài Loan họ nhắn mặt thẳng ơi thầy gì kỳ phục nhỉ, họ chỉ thích nha, thẳng thắn lắm. Và như vậy you understand right here, thôi như vậy thì mấy thầy những cô lại sợ, tại vì sợ mất cũng nhiều, ok, thành ra cái chuyện mà giữ cái sắc ngăn cách nó quan trọng. À, có cái quy luật trong cái chùa đó nó dễ dàng. Thiệt ra cái mà nguy hiểm nhất trong người tu hành quý vị không ngờ đâu là cái ăn đó, cái tài dữ nhớ thành tức là cái kinh nó hay dễ sợ, quý vị không ngờ tuy cụ thể đâu. Phật nói đâu, thứ nhất đó là phải để ý điều hành cái cơ thể. Thiệt ra cái diệu cái chủ ý điều hành cơ thể là gì nữa, ông khi dùng phải là khi mà cơ thể mình cái âm dương lệch lạc, what happens, tình dục nó tăng lên, phải cơ thể luôn. Is that what you learn, đúng không? Cái vụ điều phòng đó, nó bị lệch khi mình giới thiệu với cái âm dương cái âm đàn. Ví dụ nha, cái này nhiều khi tôi đồng chạm thì xin lỗi trước nè. Chả hại những người mà trong làm cái nghề, làm nghề mà dùng tiếng nhiều á. Như ai luật sư không? Vô tay đưa qua. Có ai dò không? Nào mà không được ha. Những người mà sai trí nhiều thì hàng như người luật sư này, những thầy giáo này, thường thường họ sai trí nhiều quá, kém âm dương bị lệch phải cô hạnh. Âm dương gì là mấy người đó là bị ăn đang để cái tình dục nó lên dễ sợ, họ mọi từng tuần ra như vậy, ta không biết gì đó, phải thầy thuốc đúng không? Nói đó, em mai có đâu ai nói chuyện này đâu phải không? Con như thằng ngốc như tôi nói chuyện bậy bạ thôi, ai mình kể vào những chi tiết chi tiết nó làm cái gì? Cái Phật giải tên này nó bùi nó sâu xa dễ sợ, cái gì ngờ cái này nó nói này để ý cơ thể điều hòa cái ngũ hành, điều hòa cái tứ đại. Tại nếu không có sự điều hòa tình dục này hay cái gì ơi, không phải tình dục này lên không đủ sức mà tu đâu, ok. Xong rồi ăn đúng giờ phải gì, không được tham, tại biết là sao nữa đâu, tại vì hồi nãy tôi nói là có sự ngăn cách giữa ranh giới giữa nam với nữ đó, thầy với cô đó, cô với cái người nó bông đó. Thành ra khi mà ăn một trật giờ, ăn mà quá lố, tình dục nó cũng lên. Mấy cái này cái sức tu kia mà người tu hành đó, họ mới thấy được. Mà mình tu mình để ý cái này, không để ý thì mình get in trouble. I was telling my Vietnamese, the Buddhist teaching is so simple that people don't realize. When you look at the teaching here, for example, it says radiate yourself. Okay? Two words. That's all. What does it mean? Not a whole lot. You regulate, how do you regulate yourself? What he's alluding to is that you need to pay attention to your body. Remember when we talked about the Medicine Master Sutra lecture? We talked about sicknesses and diseases. We talk about the four great ailments. When they out of balance, you will be prone to sicknesses. But actually, here in the Buddha, what the Buddha is relating to is when you don't really know how to regulate your body, okay, you may not have the strength or stamina to cultivate. Okay? Think about it. You sit for 5 hours crossing your legs. Takes a lot of strength, right?
takes a lot out of you to be able to endure that kind of enduring cultivation process. Now, that's the first part about the meaning, the concealed meaning behind regulating the self. The second part is much more subtle, and only that the cultivator would then realize. That is, when your yin and yang are out of balance, one funny thing happens that is extremely detrimental to cultivation. When your yin and yang are out of balance, sexual desire arises. Now, when you cultivate, okay, you try to minimize sexual desire. Okay, in particular, level people, they want to end sexual desire so that they can end birth and death. Okay, and therefore, for them to do, that's why when they cultivate, they need to pay attention and avoid the arise of sexual desire. Okay, because when that happens, they lose control of themselves. Okay, and bad things happen. That's why a lot of people, that for people, they tend to lay by because they're not careful in these aspects. And I was telling them that I was at first making apologies because I was about to possibly offend some people. I say in general, for normal people out there, when the yin and yang are out of balance, okay, the sexual desire arises. This is not only bad for cultivators, it's also bad for them all. Because when, for example, lawyers or professors, the people who use too much mental processing, okay, they have an excess yin in the system, and that creates tremendous sexual desire. And guess what happens? You hear of lawyers cheating their wives with their legal, what's their legal attendant?
Spouse.
No, the legal assistants. Have you ever been to a big legal office? The paralegal, thank you. The paralegals are the better looking women in the legal offices. Do you realize that? I went there, the first thing when you go walk in a lawyer's office, you first look at the receptionist. See, you men are so boring. Gosh, you guys are so boring. They're such good husbands. The receptionists in a legal office are better looking ones. And then the next ones are the paralegals. Okay? And that's why when your yin and yang are balanced, the legal people, the lawyers, tend to lose control and they cheat on their friends, girlfriends, or boyfriends with the office people. Very common. Not only lawyers, but professors. You realize that in universities, the professors misbehave with their students. You know, the professor who was going to have two different colors on the hair, on the head, and it would sexually drawn to a 19-year-old young co-ed, okay? I think they're out of balance. Okay, so that's the really, really the hidden message here. It says, better watch your body, but watch your mouth, okay? See, this is why I'm explaining this sutra, because people read this sutra, you read all the explanation of the sutra, people forget about this point, they fail to understand the really meaning behind this, okay? And the other one is eating at the appropriate time. You know what it is? It also relates to sexual desire, because I was telling them that I have my cousin, monk,
who's follows the Thai teaching, he's very proud of his achievements. He lives in a Thai temple at the age of 14 to 16. He was allowed to live in a Thai temple in Thailand. He used to carry the arms bowl of the highest level sangha in the Thai temples. Meaning these folks are the teachers. It's a big honor to be able to do that, and most of them probably are. Okay? And so he says, in a Thai temple, the women are not allowed to draw near the monks. See? They cannot even look directly at the monks. Like eye contact, like in here, you guys, like you dare look at me like that? It's offensive in a Thai temple. He walks like this. Serious? Okay? And therefore it's trouble. So he says, anytime a woman would come near him and make an offering, he would take out a cloth. He rolls on the cloth, and the cloth would extend to him. And so the woman donor would then put the stuff on, like money or offering, on the cloth itself. And he rolls it up, he pulls it to him. So there's distance between genders that goes between a layman versus a bhikshuni, or laywoman versus a monk. So there are distances. So actually in a temple environment, it's very difficult for people of different genders to mix and match. Okay? Now, in particular in Taiwan, where when the lay people see the nuns being too close to lay women, they frown. And it hurts the offerings. And they all get the message. They have put a facade where you keep distances. You will have like a third person as a witness. Like the three of us. See, I have witness. I'm safe. I still can accept Taiwanese offerings. Okay. Okay. You guys better stick together, otherwise I'm going to lose all my Taiwanese offerings. Which one? Now, so in a temple environment, the men and women take the barriers to that. Because I was telling them about these boring Vietnamese men. I was telling them, reminding them that in a courtship, if you want to court someone, you want to be close and whisper sweet little nothings in the ear, you keep going. Huh? Isn't that how it works? Yeah. See, I'm a monk, I don't know about these things anymore. Isn't that true? Refresh my memory.
I don't remember.
At all. So it makes it very difficult because of the distance for the sex, the different people, different sexes to mix and make it happen, for courtship to happen. But actually, when you cultivate, the real danger is about eating habits. So the Buddha says, eat at the appropriate time. Because when you eat appropriate time, you avoid gluttony. Now, let me tell you, you do too. The Buddha says, you don't eat after noon. Okay? Therefore, when you go to a Thai temple, people maybe eat breakfast, and then they eat lunch. Okay? But after noon, they don't eat anymore. Actually, it's not quite true. Some of them relax, they eat. As soon as someone told me that if you start your meal before noon, then it's okay until it ends, meaning it lasts at 5 or 6 o'clock. And if you go to a Taiwanese vegetarian restaurant, let me tell you, it's like you can go to the main room where they have offerings of vegetarian dishes. It's as big as this whole temple here. You can have your choice of vegetarian meals. You don't have enough time to finish it. Okay? It's incredible. So, thank God we can start before noon and finish before 5. Okay?
funny thing that happened is that this is such a beautiful precept. It says eat at appropriate time, and because if you eat before noon, there's so much you can eat. When your stomach fills up, no one will taste that more, right? And therefore, you avoid gluttony. If you want to, if you attach for flavor, then you have to eat more. So this is why this teaching is so beautiful to me. It's so simple. It's not about fantastic things that you have to do so that you succeed in cultivation. It's about the things you do in your daily life. That's why this Dharma to me is so beautiful, that most people neglect and underestimate its importance. Okay? Oh, thank you. And if you eat excessively, what happens?
You get tired and sleepy.
But one thing that you don't realize, my dear, because you don't eat that much. This girl here only eats one bowl a day for meal. That's why she can be that skinny. We told you about in my hour-long class, we told them, and we have a couple of young people. Very handsome, by the way, right? Huh?
Very
huh?
Handsome.
Very handsome, rich family. Rich family. And we told them about you and said, we have this shapely young girl. Shapely, I add it later. And I, who's attending our Chan and Sutra lecture, I was lying, of course. And we happen to have one more seat left in our car. Two brothers, by the way.
And Dad wouldn't let him come.
Yeah, Dad knows better.
Yeah.
What happened is that, and we have to ask that, is that because this is what I forgot to mention too. When you overeat, normally you get sleepy, but the interesting thing that happened, because you and I don't realize it, we do realize it, okay, is that when you eat too much, sexual desire also arises. This is great secrets.
Why would the time
you
have to finish?
I'm sorry?
Why would the time of day have anything to do with
when you eat too much? When you eat too much, you have excess calories.
So if it's a evening candlelight.
Or even if you eat too much. See what happens, I don't mind telling you the truth, because then you go to see 10,000 Buddhas. See, you hear about all these secrets and promise you keep them to yourselves, okay? Otherwise I get into big trouble. And betraying my kind. When I was a seat of 10,000 Buddhas, they had a practice eating one meal a day. Okay? Believe me, you get hungry in the afternoon. Okay? So you eat one meal a day, you get hungry in the show. Then it forces you to learn how to deal with that. Eventually you stop getting hungry. Okay? So what happened is that when I was there, I was a Xiaomi, I was the last person in the whole row, because what happened is they offer food to the bhikshus first, like the venerable master here. They get first choice. And then down the line with the more senior people, I was the last Xiaomi. Therefore, by the time it reaches me, the good stuff is gone. The sweets, the cakes, the, you know, all the good stuff is gone. Okay? So I didn't have any choices. So, but the point is that because of that, you know what we used to do? We used to stuff ourselves, we stuff our face. So instead of one bowl, we have two or three more dishes, we fill it up, and we go. So we still have one meal, right? Or we eat three meals in one meal. Okay, now, that's because they haven't understood yet how to cope with that. Because once you understand, you don't want to overeat because it has excess calories, and it's just like excess fuel in your system. It fuels desires. feels so beautiful to me there. That if you restrict your eating habits to eating at the allowed time periods, you minimize that kind of exposure. And by living in purity, what does it mean? Not greedy, not seeking outside. Time is up. Và sống nó sẽ tiếng Việt mình gọi là gì? Living purity. Sống bằng cách sống trong sạch. What a terrible translation. Sống bằng cách sống trong sạch. Có ai cách nào dịch hay hơn tôi từng gọi? Sống bằng cách sống trong sạch. Mình đổi sao bây giờ hả? This is terrible.
Sống trong sạch đủ rồi.
Giữ nếp sống trong sạch. Sống trong sạch. Sống trong sạch là đừng có ham, đừng có ngoài cầu. Cái trong sạch của cái tu hành, của pháp tu hành là không ngoài cầu. Sống cái cuộc sống nội tâm, cuộc sống tu hành. Đừng có ngon, đừng có chạy ngủ trầm. Ok, thế rồi.
To go back to her question earlier about the timing.
Yes.
Yeah, I think we want to know why is it better to eat from morning to afternoon only and not.
Excellent question. He is such a gentleman. I told you, he's kind of boring, but he's a good guy. How polite he is. He's asked me in English. Hey, sweet boy. No wonder he's real popular, I can assure you. Big hunk, handsome, and so sensitive. How can we resist?
Very poor.
But then you wouldn't know anything about that, would you? Cái câu hỏi là tại sao ăn sáng ăn ngọ thôi mà không ăn buổi chiều? Tại vì Phật nhìn được không, và Phật nhớ rằng là mỗi loài ăn khác nhau. Ok, những tiên á thì ăn buổi sáng, súc vật á thì ăn buổi chiều, và ngạ quỷ những má đói thì ăn buổi tối. Thành ra Phật mới quyết định là ăn buổi trưa. Thì cái duyên mà khi những người mà đi tu ăn buổi trưa, ăn ngọ là tại vì bước trước theo Phật là trồng cái duyên để đạt được quả Phật. Tại nếu ăn buổi sáng là trồng cái duyên để đạt được quả thì ok, does that answer your question? Okay. The question was why did the Buddha say that we should only eat in the morning or at noon? It's because of the eating habits of living beings. Have you read that? The gods eat in the morning, the animals eat in the afternoon, and the Holy Ghost eat in the evening. Okay? Right, for the throat. That's why in the evening ceremony, in the Buddhist ceremonies, they have something called Mengshan offering, Mengshou Jizu. It is an offering that was created by a Aha, a Chinese Aha, believe it or not. See, this Chinese cultivator, was a very, very powerful Aha. He has tremendous spiritual powers. He was traveling in his cultivation. He ran to a mountain, and he saw hungry wolves at night, in the evening, going so hungry. And I don't think you know what being hungry is like. I know it personally, I told you about that. It's a terrible thing. You feel so tired. You feel like dying, you can't. Okay? That's what these ghosts have to suffer their entire life.
So this Chinese monk is accomplished, cultivated, took great pity on these hungry wolves, and therefore being an arhat, he saw he had his spiritual power, he saw the suffering of these hungry wolves. He said, I'm going to devise a dharma to help feed these hungry wolves. And that's why he created a dharma called the Mengshan offering, Mengshan Vita in Vietnamese. But trust me, girls, if you stick around with me, by this time next year, you'll be able to speak Vietnamese. Before you can memorize the Great Compassion Mantra. Yeah, right. Anyway, so the Mengshan offering has these mantras that use mantra to open these hungry ghosts' throat, okay, and turn the food into something that will enable them to eat. That's why in the Buddhist, this temple, they do something extreme compassionate. This is, to me personally, it's something worthwhile. If you only do that as a half-level person, you deserve to have your own temple. Because what they do in the evening, they have this something called the Mengshan offering, the evening ceremony, part of the evening ceremony, where they feed the hungry ghosts and relieve the suffering. Okay? It is such a beautiful thing to do. Okay?
Is that a special time?
Whatever the temple does.
Dark.
Yeah, in the evening, usually in 6, 7, or whatever. Depends. Each temple is different. That temple we went to, Maki Road, the Chinese temple, Maki Road, remember? They do it at 5.
5 o'clock?
Yeah. And, at the Go Sage Monastery, which I will take you next week, they do it at 6, 6.30. So it depends. But the reason is that the hungry ghosts, they eat at night. Okay, that's why it's time for them to eat. So the Buddha said, he looked at that, in the morning the gods eat, in the afternoon the animals eat, the evening the hungry ghosts eat. Therefore the Buddha said, I as a Buddha, I will eat at noon. So when the bhikshus eat at noon, they plant in the causes to reach the state of Buddhahood. And in addition, the Buddha, some of the bhikshus were worried. They said, look at me, the world honored one. I eat one meal a day, therefore I become so emaciated. And the people come to me, look at me and say, how come you're so thin? Are you sick or something? So the Buddha said, okay, in that case, if you're worried about that, you feel it's not adequate, not enough, you can eat in the morning as well. So you eat 2 meals a day. So doing that though, okay, enables the monks to have a little more meat on the face. See? So when they smile, it's panic. So that's the answer to the question. Okay? Tôi nói là buổi tối là ngày quý ăn thì có happen là có một cái ngày A La Hán đắc quả A La Hán tứ quả A La Hán thành công khá cao dễ sợ. Ngài trong một tu hành của ngài bởi một chiều đó ngài tới cái núi tên là Mẫn, tôi biết cái dịp Mẫn gì, cái dịp núi tên là gọi là Mông Sơn cái núi núi Mông. Thì ngài mới thấy là ngà quỷ buổi tối đói dễ sợ ăn được, nó khổ dễ sợ tội nghiệp lắm. Ngài mới thấy ngài phát cơn từ bi, ngài mới chế ra một cái pháp để giúp ngà quỷ xuất sanh ăn được buổi tối. Thành quý chủ, quý thầy, quý cô buổi tối trong cái cúng chiều phải từng đoạn nó có cái môn sơn thị thực đó là giúp ngài sĩ ngà quỷ xuất sanh ăn đó. Đó là cái pháp đẹp dễ sợ. Tiếng thứ ba, mỗi lần mình làm cái công phu chiều đấy là mình muốn giúp chúng sanh ăn uống để ta bớt cái sự đau khổ. Mình đâu cần phải làm gì đâu, mình giúp ta giải thoát cái sự đau khổ. À, tôi biết là lần gần đây có người nhờ tôi set up một cái bài thì thẳng sanh đó, thì thì một cái người học trò lớp tôi họ cũng nói là bà ngoại của chết lâu rồi mà cô mơ thấy bà ngoại hỏi thì cô xin giúp xây dựng một cái bài gì bản sanh, thì bản sanh là cho mình cúng cho người chết mà, giúp họ bản sanh. Thì lúc tôi cúng thì tôi thấy là nó là cái người là tội sợ ăn được hồi đó cái việc thì đông hoa sai nó sướng có kỳ lạ, nó thiệt sướng hơn là được vàng, sướng hơn là được trúng số lượng đắt, cái số lượng đắt nó còn ở ngoài, cái tiền bạc nó còn ở ngoài, cái sắc nó còn ở ngoài người thân, còn cái điện cái nhiệt ăn nó vào trong cái cơ thể, nó vào cái dây thần kinh của mình, cái hương vị sướng kỳ lạ như sợ. Mà khi người ta đói, ngã quỷ xuất thân người ta đói quá tội như sợ, ta nhớ cái đó, ta thiếu thốn cái đó, ăn được khổ như sợ, khổ kinh mà.
Anh nuôi hết giờ
nói giáo họ này.
Tôi nghe we end here today, this time is up. Tới giờ là tôi xin phép trường gọi cho con đường này ngày hôm nay. Tuần sau tiếp tục. Hy vọng tuần sau mình có cái screen cũng lớn hơn tí. Rồi mình xoay đúng hướng hơn tí. Thì khi khoan nghe pháp mình đó, là khi mình làm xong rồi mình hướng công đức. Cái này mình nghe pháp là chuyện giúp mình trồng cái nhân để phát cái hệ đó. Thì cái đó là cái chuyện công đức lớn lao dữ sợ. Thì mỗi hát mình là thường xong làm xong nhận kinh rồi và cái phần mà lecture transcript hồi hướng công đức. Ok, thì hồi hướng công đức này á nó có một cái kệ mình đọc kệ. Ok, xong rồi mình sắp đây mình sắp. Ok, là mình tập nghe cái pháp này hay lắm. Là cái tu hành của bên đại thừa mình á, là những cái lúc cái công đức mình tạo ra khi mình tu hành đó, mình cho hồi hướng ấy. Mình không có giữ gì hết, nó hay nữa. Thành chịu khó nha. Đối với nếu ai gấp tấp quá, ai cũng phải Phật tử cứ tự động về, không sao hết, không có gì khó khăn. Tụi tôi được cái thoải mái lắm. Sao không được, hồi hướng được, không hồi hướng được, đời sinh này nó tùy ý. Ai muốn hồi hướng thì mình hồi hướng, ai không muốn hồi hướng thì đi về.
Okay, we're gonna do the transfers. Okay, the same tool in the transfers, but because this is a Vietnamese temple, we're gonna do it in Vietnamese. And you pay attention, the same tool as we do in English. And
the Vietnamese sound is pretty good. Spelling is very close to the actual sounds. Can you can't see? Let's get closer. Oh, I can't see either. I trước giờ làm các năm này làm tiếng Anh đó, thông cảm nha. Đúng thường nhiều lắm.
Viên đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, đường báo từ trong ơn. A thế tam đồ cô vừa hữu kiến căn Phật pháp bồ đề tâm thân thứ nhất bao thân chân cưng và
hòa thượng với thượng tọa.
chuyến đi có thể không được chuyển chuyến đi.